对佛台让您人有的祝福为大法人那 Đức tin nơi Đức Phật, đức tin nơi câu niệm Phật, và cố gắng phấn đấu đem hết sức mình để mà lo niệm Phật. Thế những hàng người này tiền thân họ đã là người sống sanh tử tạo nhà nghiệp, và cái thân hiện tại hôm nay trước khi họ giác ngộ họ tu nguyện về cực lạc vãng sanh thì họ là người tội nghiệp nặng nề. Bây giờ mới giác ngộ, giờ mới tu thôi, nó như vậy. Vì sợ hãi sanh tử, nó như vậy, và sợ hãi cái quả báo sau này khi bị sanh tử, cho nên bây giờ họ muốn ngay kiếp này được giải thoát, cho nên họ dùng đức tin trọn vẹn nơi Đức Thích Ca Mâu Ni và đức tin trọn vẹn nơi Đức Phật A Di A Di Đà và đức tin nơi tự chính mình, cho nên họ cố gắng họ niệm Phật và lâm chung họ được đới nghiệp vãng sanh. Đó là họ tu về quyền quyền tác, nó như vậy. Và đối với bậc mà tu hạng trung căn, tức là họ tu về phương tiện pháp, tức là hạng người này là người có trình độ nhận thức về giáo lý, tức là biết được lý vô sanh, nhưng mà không thể hội nhập tức thì vào lý vô sanh đó, tức là biết là trong mình có tự tánh A Di Đà. Tánh A Di Đà là cái tánh là sáng suốt như vậy, trừng khắp như vậy, đã mười phương pháp Phật đều nằm trong tánh A Di Đà của mình, tức là ngộ được lý là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Tánh mình tức là tánh A Di A Di Đà, tâm mình tức là cảnh giới cực cực lạc, tức là tịnh tịnh độ. Cho nên bây giờ họ hiểu như vậy, nhưng mà không thể trong giây phút nhất thời họ ngộ và hội nhập được và có tánh A Di Đà và có tâm tịnh độ được. Cho nên bây giờ họ dùng cái sức năng công phu liên tục nhờ công năng liên tục tu như vậy, hiện tiền họ được nhất tâm bất loạn, hiện tiền họ được nhất tâm bất loạn. Và có thể trong hiện tiền cái sống này họ sẽ là đến cái đỉnh cao là ngộ nhập được lý vô sanh, ngộ nhập lý vô sanh, hay là họ không có đủ khả năng ngộ nhập lý vô sanh thì lâm chung họ sẽ nhất tâm bất loạn mà vãng sanh. Tức là người này lâm chung không cần ai hộ niệm cả, tự mình cũng đủ sức năng niệm Phật và hòa hà hậu quốc Phật để vãng sanh. Đó, có hạn trước thì nhờ hộ niệm nha, còn hạn này là khỏi nhờ hộ niệm, tự mình niệm Phật và tự mình được vãng sanh. Đó, như vậy nhờ hào quang tiếp dẫn Đức Phật A Di A Di Đà. Thế thì sống sanh tiền, khéo tu pháp phương tiện, mỗi câu niệm Phật đoạn phiền não, và niệm niệm liên tục dễ phiền não đoạn dần dần, và nhất tâm dần dần đến với họ, cho nên họ được nhất tâm lúc lâm chung. Đó, như vậy. Thế thì hạng này gọi là gì? Là hạng dùng phương tiện pháp tu đạt trình độ thứ hai. Bây giờ hôm nay qua câu hỏi về việc vãng sanh chẳng biết có trái với lý vô sanh chăng? Lý vô sanh tức là lý gì? Tức là lý vô sanh là lý không sanh, vô là không, sanh là sanh, tức là không sanh. Thấy chưa? À, nói sanh mà thật sự không có sanh, nó về thật sự không có về. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta đã ngộ được, đã hiểu được, đã biết được cái bản tánh của mình là xưa nay vốn là vô sanh. Cái tánh A Di Đà mà chứ là vốn là vô sanh. Phải không? Nó như vậy. Mình chưa ngộ nhập được cái tánh này thì mình sống với cái vọng thức điên đạo, với sự chấp thân sanh tử này, nghe chưa? Đó, mình sống trong cái tâm sanh tử này, sống trong cảnh giới sanh tử này. Cho nên chúng ta đang ở trong cái trạng thái gì? Là cái tâm phân biệt của vọng tưởng phàm phu. Cho nên từ chỗ đó cho nên chúng ta mới là thấy ta bà là khổ, thấy thân này là sanh tử là khổ. Liên quan quá thân là thân bất sinh bất diệt, chẳng gọi là A Di Đà là chẳng không còn sanh tử. Cho nên bây giờ chúng ta nhàm chán ta bà, nhàm chán thân này, dâng lời Phật dạy nguyện sanh về cực lạc. Nguyện sanh, nguyện sanh tức là chúng ta muốn sanh, phải không? Muốn sanh tức là có sanh, phải không tử? Có sanh. Thế thì bỏ cái thân sanh tử này để được sanh về cực lạc. Và chúng ta được sanh bằng cách nào? Là liên qua quá sanh. Vậy là có sanh không? Có sanh. Thì bây giờ chúng ta có sự sanh, tức là từ liên qua quá sanh ra, vậy là có sanh, phải không? Nó như vậy. Liên qua quá sanh nó khác với là cái thân sanh tử của chúng ta. Chúng ta là từ mẹ cha sanh, từ mẹ cha sanh, cái nhân chủng tử sinh diệt, sanh ra cái thân sinh diệt, phải không? Cái nhân chủng tử cha mẹ mình là bất sinh hay là sinh? Bất sinh là sinh diệt, là sinh diệt, sinh diệt, phải không? Và thân cha mẹ là do là tinh cha huyết mẹ sanh ra, phải không? Từ tinh cha huyết mẹ tức là gì? Đó là sinh diệt, phải không? Đó. Rồi bây giờ sanh ra cái thân chúng ta là cái thân phát sanh từ cái nhân sinh diệt, cho nên chúng ta phải bị sinh diệt. Thế thì cái thân này từ sinh tử sinh, cho nên chúng ta phải bị sinh tử. Đó, như vậy.
cha mẹ mình được sanh ra bởi nhân ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại, phải không? Đó, bây giờ mình được từ cha từ mẹ sanh ra, vậy thì đây là cái nhân sanh sanh tử. Đó, mình bây giờ là đang hưởng cái quả của nhân sanh sanh tử. Như vậy thì tương lai chúng ta tử không? Tử, tử là chết, chết thân còn không? Không, phải là như vậy. Cho nên bây giờ khi học được giáo lý nhà Phật rồi, chúng ta mới thấy được à, cái thân sanh tử này mình nhàm chán, à, cái cảnh sanh tử này mình ghê sợ, cho nên mình mới bỏ cái thân sanh tử này không cầu mong đạt được nữa, và mình bỏ thế giới sanh tử này không muốn trụ ở đây một cái thời gian nào nữa. Đó, như vậy mình quyết chí về cực lạc để mà mình không bị sanh tử, mà ở nơi đó mình đạt được cái thân không sanh tử, đó là liên hoa quá quá sanh. Bây giờ chúng ta có cầu sanh không? Có không? À, có, đang cầu sanh. Tất cả chúng ta đang cầu sanh, và cầu sanh tức là có sanh. Phải không? Thì chính chỗ lý cầu sanh này đấy ha, cho nên người ta bắt lỗi mình được, bắt lỗi mình được. Tại vì đây là cái trình độ của mình là còn ở trình độ bậc hạ và bậc trung. Mình nhàm chán sanh tử, cầu sanh cực lạc. Cho nên bây giờ người ta hỏi rằng á, việc giảng sanh chẳng biết có trái với lý vô sanh chăng? Phải không? Lý vô sanh là lý bất sanh bất diệt. Và lý bất sanh bất diệt là chỉ cho cái gì? Chỉ cho các bạn tâm, bạn tánh của chúng ta đối với là cái pháp giới tánh. Phải không? Nói như vậy. Vậy thì cái pháp giới tánh là cái tánh gì? À, là cái tánh là Đức A Di, A Di Đà. Cái tánh của pháp giới và cái tánh của tự, tự mình. Phải không? Là tự mình, tánh A Di Đà, tánh pháp giới, đó là bình đẳng tánh. Phải không? Bình đẳng tánh là nó bằng nhau, là nó khác nhau. Bằng nhau khác nhau. À, nó bằng nhau. À, cái tánh này nó có sanh diệt không? Không, tánh này chưa từng sanh diệt. Phải nói chưa? Cái tánh này chưa từng sanh diệt. Đó. Thế thì cái tánh này chưa từng sanh diệt thì gọi là tánh vô sanh. Phải không? Vậy bây giờ mình cầu nguyện được giảng sanh. Như vậy nó có trái với cái lý vô sanh không? Trái không? Trái. Trái. Sao trái được? Mình cầu sanh là mình là muốn sanh. Phải không? Tại vì mình sợ bị sanh tử. Mình cầu sanh về cực lạc, mình sẽ được sanh về cực lạc. Như vậy là mình cầu sanh. Phải không? Vậy mình đã có sanh. Có sanh thì trái với lý vô sanh rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng, phải không? Điều đúng mà sai. Đúng mà sai. Tại vì sai do tử. Tại vì nơi đây chúng ta đã biết được cái tâm mình, cái tánh của mình và cái tánh A Di Đà và cái tánh của pháp giới, nó là đồng nhau, là bình đẳng tánh. Đặt bình đẳng tánh. Như vậy thì dù cho mình chưa giảng sanh về cực lạc, hiện tại hôm nay mình đang ngồi đây, đang tu đây, nó như vậy. Và khi đó, đó là mình đã quán, đã thấy, đã biết rõ và mình đạt được cái thể nhập vào cái tự tánh A Di Đà của mình. Vậy thì khi mình quán thấy biết rõ tự tánh mình giữa tánh A Di Đà là 102, tự tánh mình giữa pháp giới tánh là 102, phải không? Vậy thì trong cái gọi là cái tự tánh A Di Đà, cái tánh tự tánh của mình và cái pháp giới tánh thanh tịnh thường hàng đó, nó đồng một thể tánh bình bình đẳng, thể bình đẳng. Mà thể tánh bình đẳng tức là thể tánh là thể tánh vô sanh, vô sanh dịch chưa từng sinh diệt, tức là vô sanh, phải không? Như vậy thì của Phật liên quan thế giới cực lạc cũng đều nằm trong cái gì? Cái thể tánh bình đẳng vô sanh này, phải không? Như vậy là chúng ta giảng sanh về cực lạc, nó có trái với cái lý vô sanh không? Trái không? Không, phải không? Tại vì cái sự giảng sanh về cực lạc nói thì nó là xa. Tại vì từ đây mà về cực lạc là 10 muôn nước cõi, phải không tử? Nói là có cái sự là đi vào hóa sen để mà hóa sanh ra. Thế nhưng thật sự là tất cả đều nằm ở đâu vậy? Nằm trong cái bản tánh thanh tịnh của mình, phải không? Nằm trong bản tánh thanh tịnh của mình. Cho nên bây giờ đó là sanh tức là vô sanh. Sanh tức là vô sanh, phải không? Đó. Thật ra nói sanh tức là vô sanh á, thì cái sự vãng sanh này có cái chướng ngại về lý vô sanh không? Không có chướng ngại gì cả, phải đó chưa? Đó. Nói chướng ngại khi nào người ta chưa thông rõ lý vô sanh này. Nói chướng ngại khi người ta chưa ngộ nhập được lý vô sanh này. Từ người đã thông rõ lý vô sanh này, đã hội nhập được lý vô sanh này, vậy thì nó không có gì chướng ngại cả, phải đó chưa? Đó, như vậy. Cứ như bây giờ Phật tử mới vô chùa Phước Linh lần đầu tiên thấy ngại không? Ngại không? Ngại. Tại vì lần đầu chưa biết chùa, hỏi thăm chùa, rồi mới cố gắng đi tới chùa. Lần đầu vô chùa thấy hơi ngại. Nhưng mà đi quen thấy ngại không? Hết ngại rồi. Bây giờ coi chùa Phước Linh như nhà mình vậy đó, có gì ngại không? Không có gì ngại cả. Thì cũng như vậy, là cái người mà đã hiểu được không lý rồi thì người này đó không còn ngại vấn đề là lý vô sanh và cái sự sanh cả. Tại vì các pháp đó đều là bình đẳng như nhau, ha, đó thể tánh bình đẳng như như nhau không khác gì cả hết. Cho nên cái đoạn đầu cái câu hỏi này, diệp giảng sanh chẳng biết có trái lý vô sanh văn, thì bây giờ ngài Thiên Như lão sư chúng ta đáp như sau. Ngài dẫn chứng cái câu của ngài Thiên Thai bảo rằng, ngài Thiên Thai đã bảo người trí sốt sắng cầu sanh tịnh độ, song hiểu rõ sanh thể vốn không. Thấy chưa? Tôi dẫn trước rồi đó, phải không? À, vậy thì đã biết sanh thể vốn không rồi, thì sự cầu sanh tịnh độ đối với người này có còn chướng ngại không? Không. Cho nên họ vẫn cầu sanh tịnh độ bên bình thường đó, như vậy. Nên người tu tịnh độ chúng ta ở ngoài mà nhìn ấy, cái người mà không thấu rõ cái công phu của mỗi hành giả, người ta nói rằng mình đang tu sự, đang tu sự, đang tu tước, phải không? Tại vì mình đang lại Phật, mình đang niệm Phật, mình cầu giảng sanh mà, mình tu để chờ chết mà, phải không? Để mà đạt được cái sự giảng sanh về cực lạc đó, như vậy. Cho nên qua hình thức người ta nhìn, ta nghĩ mình là người tu trong sự tướng, tu bằng sự pháp, à nó như vậy, cho nên họ chắc như vậy đó. Nhưng mà thật sự ra là họ không hiểu rõ được là người ta đã đang sống, đang tu và đang quán ở trong cái thể tánh vốn vốn không, phải không? Người ta lại Phật, nhưng người ta đang quán, đang lại giữa là mình và câu hiệu Phật vốn là gì? Là không ai, phải không? Đã dùng tánh lễ, dùng tánh lại, dùng tánh niệm, phải không? Người ta khi mà hành giả đang công phu tu bằng dùng cái tánh tu như vậy, người ta thấy nó khác hơn những người dùng sự tướng tu không? Khác hơn, phải không? Người dùng sự tướng tu là người này là chưa hiểu gì cái lý tánh giữa mình và câu hiệu Phật, giữa mình và tượng Phật A Di Đà, à, là tượng Phật, à, hình dáng Phật, giữa mình và cảnh giới của Phật, cho nên còn phân biệt. Cho nên từ chỗ đó nó phát nguồn từ gì? Từ cái tâm gì? À, cái tâm chấp của mình. Tâm chấp này là gì? Là tâm mê, à, nhưng mà tâm mê này á, nó có được cái sự giác, giác ngộ được cái gì? À, giác ngộ được sanh tử đau khổ, giác ngộ cái thân này đau khổ, giác ngộ được là và được lạc là vui, là giải thoát, và biết cách tu như vậy từ từ sẽ được giải thoát. Họ chấp sự họ tu, chấp sự họ tu, phải không? Đó, như vậy. Thế thì họ có giác chưa? Giác được chút rồi, phải mà tử, giác được chút rồi là giác ngộ được đường sanh tử và biết được cách tu. Và họ đang niệm Phật cái cầu sanh cực lạc, họ phải dùng sự tướng họ tu, họ lại Phật tối ngày, họ tụng kinh A Di Đà tối ngày, và họ là quán tượng Phật liên tục. Để chi? Để cho từ từ họ thể nhập vào lý kinh, à, từ từ thể nhập vào vào thân Phật. Người niệm Phật á, à, là chi? Là để từ từ thể nhập vào vào tánh Phật. Người tụng kinh để mà thấu nhập vào lý Phật. Mà người quán Phật để chi? Thể nhập vào pháp thân Phật, phải không? Đó. Thành ra mỗi một hành giả tu có một cái sự hiểu biết và có sự hành trì nó khác nhau, chứ phải ai lại Phật cũng giống nhau hết. Phải ai tụng kinh Di Đà cũng giống nhau, phải ai niệm Phật cũng giống nhau, thấy chưa? Mỗi người khác. Mình đứng trên cái sự tướng mình nhìn á, thì mình thấy người ta tu tướng thiệt. Mình đứng trên cái tánh mình nhìn á, thì biết người ta đang dụng tánh tu, thấy chưa? Đã như vậy. Thật ra có người họ đi tối ngày, họ không có ngồi giờ nào hết, nhưng mà họ tu dữ lắm. Có người ngồi tối ngày vậy đó, mà họ tu rất là chậm chạp, mà tu là họ mới tập tu thôi. Thật ra họ cố, họ dùng hình tướng họ tu. Còn mà đi tự tại tu họ tự tại không được, lấy nó chứ. Như bây giờ sáng giờ tự tới lưu tu được không? Được không? Sao tu được? Lại đánh rầm 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 ngoái sao tu? Đánh đánh toan rầm rầm khách cứ vô rầm rầm họ tự sao tu được? Nhưng cái đằng này tu có được. Cái đạo tràng mình có cái lợi thế là gì? Tức là lợi phán đằng xa này, ở đằng kia cái động tĩnh như nãy mới đua, phải không? Đó như vậy. Thành ra mà tự dễ tu đó. Chứ nếu mà cái đạo tràng đẳng ở chỗ tu đẳng ngang là hết tu rồi. Đó, phái đoàn vô 200 người rần rần, rồi Phật tử làm công quả đóng rần rần sao tu nổi. Ta ngầu đó phiền não, nó tu gì biết vậy, nè nhà không vô tu, phải mà tử là như vậy. Nhưng mình vẫn tu bình thường, ở ngoài đã làm việc vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì mình cả, nó như vậy. Nhưng bây giờ những Phật tử làm công quả, có Phật tử họ thể nhập vào việc làm, biết rằng hôm nay là ngày tu, họ tu không được, nhưng họ vui vẻ về việc làm, à, họ là cái trải tâm họ trong cái vui vẻ cái việc làm đó. Họ có tu không? Có tu, Phật tử đó tu trong việc làm. Sư sáng đi tới lưu hoài chứ có tu Phật tử đâu, à, đứng niệm Phật mà công nhận này sư mệt thiệt nha. Thời ơi, đứng hai thời mà niệm Phật với Phật tử kinh hành nha, cái bụng sư là nó trống rỗng mà. Sáng ăn có miếng mì mà làm việc tới 10 giờ trưa chưa có vô bụng như thế. Niệm Phật thời sau đó là sư đi đứng niệm Phật hết muốn nổi vậy đó. Chứ nó chỉ niệm từ 10 phút nữa là chắc sư ngã quỷ vậy. Cái bụng sư nó trống rỗng mà con mắt sư vẫn thụt vô, đúng không? Mà ráng mà niệm hướng dẫn mà đi kinh hành xong rồi tao tự ngồi thiền để mà suy đi lo tiếp khách, rồi xuống dưới mới ăn thêm nửa cà phê cho nó vững bụng chứ có gì đâu ăn. Nay mấy đứa nhỏ nó quên mua đồ ăn cho sư nữa, đi xuống giờ cái tủ không có gì hết trơn, ăn nửa cà phê vô vững bụng rồi tiếp khách mới nổi chứ thôi sao mà chịu nổi. Thân tướng thì mập khỏe, cái máy nó rây mà nó chạy không xăng dữ lắm, mà không có xăng nó chịu không nữa, mà xăng lơ tơ mơ nó không có chịu chạy, xăng 92, 95 mới chịu chạy. Thấy chưa, nó như vậy. Như vậy thì đi tới đi lui tuy vậy nhưng mà cũng lạ, cũng tu vậy, chúng mày không tu đâu, tu theo kiểu của siêu quá, phải không Phật tử? À, nó như vậy. Cho nên bây giờ một người Phật tử chúng ta khi mình đã giác ngộ được cái trình độ giáo lý về cái lý tu rồi, đó, mình đã đi qua cái sự pháp rồi, cho nên cái hành giả tu này nó khác hơn cái người mà mới tập tu. À, cho nên cái sự tướng tuy là họ vẫn dùng hình thức tướng tu, nhưng mà lúc họ dùng đó, cái tâm của họ đã gì, đã quán, đã gì, đã dụng công để làm sao thể nhập được giữa gì, lý sự duyên dung, lý sự duyên dung, tức là khi mà lễ Phật, mà sao mà thâm nhập được, thể nhập được giữa mình và Đức Phật là một chứ không có hai nữa. Đó, thấy không? Rồi khi mà niệm Phật làm sao mà khi mình và cái câu niệm Phật này là một không có hai nữa. Khi mình quán nhìn tượng Phật làm sao để từ từ mình và ông Phật này nhập vào một, không còn chia cách nữa. Thấy chưa? Đó, là hai cái người này, hành giả này nó khác nhau. Người tuy rằng dùng bằng hình tướng, hình thức tu, nhưng thật sự cái tâm họ đang quán vào lý vô sanh tu. Lý vô sanh tu. Còn người kia đang ở trong hình thức tu và thật sự cũng là ở trong sự tương tu. Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên mỗi cái lại Phật xuống họ giái ơi là giái. Hai mà tự khi nào lại Quan Âm lại Phật mà giái không gì lại gì giái. Có không? Thời giá đưa giá liệu mà phải không? Đó là người này là sợ mà tội lỗi nhiều nè, cầu giái Đức Phật với ổn cho con, mỗi lần mà lại xuống là giái ơi là giái, rồi lại nữa giái nữa, mỗi lần lại là giái hô luôn, mà uống giái cái gì đó, là cái đầu dập xuống như gặp như đê như đá đó, nghe bọt đó. Dụng công như vậy, mình làm như vậy để cho ông Phật ông thấy ông thương mình, mình nghĩ như vậy là mình tu dữ lắm đó, tội mới tiêu, phước mới lạ mới lớn. Nếu mà niệm Phật mà để cái đầu xuống nhẹ nhàng êm ru đó, đâu là mình dập nó bực, phải không? Có Phật tử có ai nhận Phật chỗ này không? Nhiều khi tao đi đến các chỗ mà tín ngưỡng á, tao thấy đa số có một số người lại Phật lại kiểu vậy đó, mà lại hai tay chỏi nè, chỏi giống như hết vậy đó. Chỏi xuống rồi nè, rồi cái đầu trán dập bực, phải không? Tao nói lại cái này đau quá trời, sao mà nhập tâm được, phải không? Đó, nhưng mà cách lại người ta vì tín ngưỡng đem cái sự đau đớn hành xà thân xác này tỏ lòng cung kính đối với là Phật thiên liêng, như vậy nó phước lớn, như vậy nó tội mới tiêu, thấy không? Còn người tu niệm Phật chúng ta cái làm nó phải lại như vậy, một cách nhẹ nhàng êm ái, nhưng mà này lòng thành kính mà tâm hồn thoải mái, là như vậy. Cho nên Phật tử cái làm Phật đừng lại chỏi kiểu này nha. Tôi thấy nhiều người vô làm Phật lại chỏi kiểu này, nhất là đàn ông, mấy ông đàn ông đưa kiểu này nhiều nhất nè, cúi xuống lại rồi hai tay chỏi như ếch vậy. Là cắm đầu cúi xuống, rồi có người lại xuống để tay vậy nè, về cái là cúi đầu sát xuống, thôi vậy cũng được đi. Có nhiều thầy thì lại kiểu này nè, rồi đệ tử thầy đó cũng lại kiểu này, thầy sao trò vậy mà, thì cái này là một cách lễ cung kính. Tôi nhắc lại lần nữa đi, sẵn đây nói vui nó luôn, là cách lễ này là như là ngài ca diếp ôn hôn chân Phật, Phật đang đứng ấy, là ôn hôn chân Phật, để tay ấp xuống chân Phật nè, là kệ mũi sát xuống hôn chân Phật, đó là tỏ lòng thành kính hôn chân Phật. Còn mình lại lật ngửa bàn tay như vậy đó, thì tỏ lòng thành kính tuyệt đối, đem Đức Phật để trên đầu của mình, mà cúi đầu sát đất xuống lòng bàn tay. Nhưng mà tự thấy hai cách lại cách nào đẹp hơn? Ngửa bàn tay có đẹp hơn, lịch sự hơn, và cái lòng thành kính hơn. Đó, cho nên hai bàn tay chúng ta để xuống cái đó này là điều rang, là thấy không? Thấy sư quá mà lần quá lại mà tự ý nè, bàn tay mình chấp dày cái để xuống cái nó vậy nè, đẹp không? Chứ đừng có dày, mà hai bàn tay nó kích vào nhau, có út con áp nó giao vào nhau, cho nên bàn tay để xuống đẹp không? Rất đẹp, hai cái trán để lên đây nè, thấy không? Đó, chứ đừng có kiểu như vậy, ha, đó, mà đừng có như vậy, ha, đó. Còn bên Mỹ có cách lại, cái lại khác theo cách dạy của quý vị bển. Nhưng mà tự thấy phần mấy Phật tử bên Mỹ về họ lại đó, cách hướng dẫn của quý thầy, đó, bển lại xuống rồi cái tay vậy nè, là như hoa sen đó mà, nâng đỡ hoa sen, đó là một cái biểu tượng, một cái lòng tưởng nhớ người ta, à, lúc nào cũng tưởng rằng mình sẽ được lên tòa tòa sen nè, ha, đó cái tay bóp 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 vậy nè, giống như là hoa sen bút nở, ha, đó. Còn ở đây mình không có vậy, à, đưa bàn tay ra thẳng như vậy, rồi cúi đầu sát xuống là được rồi, ha, nói như vậy, à, vậy thì đó là dùng sự tướng để mà tu mới là như vậy, nhưng mà khi mình đã hiểu lý rồi, thì mỗi sự tu của mình đều đi theo cái gì, cái sự lạ, cái quái của tâm mình. Để đối với cái sự mình đang tu, để mà dần dần mình thấu rõ và thể nhập được giữa năng và sở vốn lạ là một, không phải là hai, để hội nhập cùng nhau làm là một, để mình đạt được gì, đạt được cái lý vô sanh. Lý vô sanh là lý không ngăn ngại, tự lý vô sanh là lý không ngăn ngại, còn là sanh là còn ngăn ngại, hiểu chưa? Đó như vậy nên nói rằng là người trí sốt sắng cầu sanh tịnh độ. Người trí là người hiểu biết. Ở đây cái chữ trí đây dùng cho cả hai hạng, hạng bình thường và hạng được nhận thức có chiều cao đó. Hạng bình thường là hạng này đó, là thấy được là sanh tử khổ, ở đây khó tu, những pháp môn khác mình tu không nổi, khó mà đắc được giờ cực lạc niệm Phật chắc ăn hơn. Thấy không? Đó là cái hạng trí thứ nhất đó. Hạng trí thứ nhất đây là cái trí bình thường, phải không ạ? Ở đây hạn trí này nhiều ít, nhiều phải không? Đó, xác nhận là trí này nhiều phải không? Nghĩa là chúng ta sợ hãi sanh tử, phải không? Đó là nhàm chán ta bà, đó sợ thân sanh tử, nhàm chán thân này, sợ quả báo khổ sau này, nguyện kiếp này về cực lạc vãng sanh, nương vào qua Phật A Di Đà, theo lời giải Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi bây giờ phát nguyện niệm Phật, niệm để chờ chết, tu để chờ chết, à, đó như vậy đó, thì đó là hạn trí gì? Hạn trí thấp. Hạn trí bình dân. Còn hạn trí thức ấy, hạn nhận thức được, à, nhận thức được là ta bà là khổ, cũng là nhàm chán sanh tử, ngũ quẩn này là gì, à, cũng là vô tử, là vô thường sinh diệt, là nó ngầm chứa nhiều cái quả báo đau khổ, phải không? Rồi quán được về cực lạc là một cảnh giới giải thoát, phải không? Nhưng mà hạng người này có sự nhìn sâu hơn nữa là biết được rõ lý vô sanh, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nhưng mà người này biết được rằng về cực lạc là sẽ mau thành Phật, nên cố gắng phấn đấu tinh tu để mà sớm được nhất tâm. Nếu mà có khả năng phấn đấu thì ngộ tánh A Di Đà hiện tiền để thể nhập vào tự tánh Di Đà, duy tâm hiện về tịnh độ ngay trong kiếp sống này. Đó, còn không thì khi về cực lạc mình sẽ đạt được là ngộ tánh A Di Đà ở bên đó, rồi nhờ duyên ở cực lạc mình sẽ mau được thành Phật. Thế những người này, người trí, người tu á, là tu với phát tâm Bồ Đề để mau thành Phật. Họ muốn về cực lạc để mau thành Phật. Chứ mà giống người hạng nhất là trước này sợ sanh tử, sợ sanh tử, sợ quá, về cực lạc cho thoát khỏi sanh tử là đủ rồi. Phải không? Còn bây giờ ta về cực lạc để biết rằng nơi đó là cái phương tiện cảnh giới, phương tiện tu thù thắng vi diệu đốt giai đoạn mau thành Phật. À, bây giờ sốt sáng niệm Phật là tinh kiên để sớm về nơi cảnh giới đó. À, và họ còn phấn đấu thêm nữa là gì? Tức là họ cố gắng niệm Phật làm sao để hiện tiền hôm nay họ đạt được những cái giai đoạn tiến trình cao của người tu niệm Phật, để khi về cực lạc họ sẽ ngồi trên tòa sen cao hơn ở trong chính phẩm liên quan. Thấy không? Hạ phẩm họ không chịu, trung phẩm họ không chịu nữa, mà đòi lên thượng phẩm. Thấy chưa? Mà muốn lên thượng phẩm là phải ngộ tánh A Di Đà. Thấy chưa? Đó, như vậy thì đó là cái sự nhìn của bậc trí tu tịnh độ thứ hai. Thấy chưa? Ở đây có không? Có không? Có, phải không? Có chứ, sao có? Là như vậy, cho nên người trí sốt sắng cầu sanh tịnh độ, sốt sắng là mau mắn lẹ là nhận thức cái ưu việt, cái thù thắng cực lạc như vậy, là sốt sắng lẹ là để cầu sanh tịnh độ, trong cái trần trời nữa cả. Xong hiểu rõ sanh thể giống không, là biết rõ rằng là tự tánh Di Đà, Di Tâm tịnh độ, phải không? À, cái sự sanh này vốn là vô sanh, đó, không có ngăn ngại gì cả. Đó chính là lý sanh mà vô sanh là như vậy. Và tâm tịnh cõi Phật thanh tịnh, kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc, nghe nói sanh cho thật là có sanh, nghe nói vô sanh lại chấp là không sanh. Đâu biết sanh tức là vô sanh há nghệ gì sanh ư? À, bây giờ khi mà sư giảng gì mà tự nghe nãy giờ rồi, để có ngại ngùng vấn đề là cầu sanh đúng không? Không, mình đã thấu lý rồi, phải không? À, cái sự sanh nó đều nằm trong cái thể tánh vô sanh, phải không? À, cái gọi là được sanh cũng đều nằm trong thể tánh là vô sanh. Thời gian giảng sanh mình không có ngại, phải không? Đó, khi giảng sanh có cái sự giảng sanh nhưng mà không ngại gì cái lý vô sanh cả, vì mình đã quán thấy rõ là cái sanh thể vốn là không rồi. Tất cả sự giảng sanh và cực lạc hay là đạt được lý vô sanh hậu nhập được cái tánh A Di Đà đã cũng đều đồng với nhau mà thôi. Đồng với gì? Cái thể tánh thanh thanh tịnh, nó không có chướng ngại cả hết. À, người trình độ về bình thường thì thấy có sanh, người mà trình độ bậc cao thì họ thấy không có sanh, phải không? À, như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì họ đã gì? Họ thể nhập vào cái thể tánh vô sanh hiện tại rồi, thì đã thấy đâu có sanh. Mà dù có sanh chăng nữa, thì cũng nằm trong lý vô sanh ở trong cái thể tánh thanh tịnh của họ, thì có gì ngại đâu? Thấy chưa? Bởi như ta nói vậy đó, vô chùa Phước Ninh nó quen rồi. Tôi vô tự tại, có gì đâu mà ngại, đi tới đi lui bình thường, mọi việc trong chùa chỗ nào cũng biết hết. Thấy chưa? Đó, khỏi cần hỏi ai chứ. Nó muốn cần gì là nó cho lấy à. Nhưng mà tự hỏi bà sư ơi, con có thỉnh không chứ nè, tự do, tủ kinh đó, tôi tự do thỉnh, tự do lấy. À, Phật tử mà, có nhiều khi lợi bạch sư để cho chứng minh, phải không á, hỏi cũng được nè, chưa chứng minh lần rồi. Tủ kinh này chứng minh cho Phật tử tự do thỉnh, cứ ai có thỉnh là thỉnh đi, cho ai cũng được, không cho hay cũng được, chuyện nào hết. Thì cho mà thử thành phố gỡ vào thêm. Ở đây chưa? Như vậy đó là gì? Đó là tự nhiên rồi, không? Còn Phật nhất cảm đáng tưởng thịnh ông đạo thịnh à. Có số tượng Phật, Phật tử ở ngoài quốc đem về, rồi có Phật tử đó ổng đang thỉnh về, ổng làm khuôn tội nghiệp ông Phật tử này lắm. Tối ngày là ổng là đi mưa đi xin kiến bể người ta về, rồi thỉnh tượng Phật về, đi ra ngoài chợ mua một tượng là 5,000 đồng đó, tượng nhỏ nhỏ là 5,000 đó, ta bán mà chợ mà tới cái chỗ bán lưu bán đồng vậy đó. Hôm qua tôi hỏi đó, 5,000 đồng một tấm vậy đó nha, một tượng Phật vậy đó, tượng giấy đó nha. À, rồi đem về rồi là mua kiến về, rồi cắt rồi làm khuôn, theo thủ công cá nhân mà, đẹp thẩm đẹp hơn người ta, nhưng mà có cái công đức, phải Phật tử. Đó, như vậy rồi đem vô đây, ở trong này Phật tử mình tu tịnh độ dữ lắm, rồi đem đây để đây, rồi sư ấn tấm cho Phật tử, Phật tử là muốn thỉnh ông nào tự do. Phải không? Đó, ngày hôm qua đem xuống 10 mấy ông nữa, thì cho gì đâu cũng 10 mấy 20 ông nữa, vì đó mặc sức mà làm. À, đó là hỏi là sao tiền bán đâu làm quay vậy? Nói con nhịn ăn nhịn mặc thôi sư phụ ơi. Để công đức vô lượng rồi phải không? Đó như vậy. À, bây giờ tiếp theo, đâu biết sanh tức là vô sanh há ngại vì sanh ư? Trường Lô Thiền Sư nói rằng, cho sanh là thật có sanh, lạc vào lỗi chấp thường. Cho vô sanh là không có sanh, lạc vào lỗi chấp đoạn. Sanh mà không sanh, không sanh mà sanh, mới chính thật đệ nhất nghĩa đế. Thiên Y Thiền Sư cũng bảo, sanh thì quyết định sanh, song vẫn thật không có về. À, cái đoạn này tôi lấy cho tự nghe nè. Chỗ này Thiên Y Thiền Sư nói, sanh thì quyết định sanh. Sanh thì quyết định sanh là gì Phật tử? Tại vì chúng ta còn ở trong sự tướng tu, phải không? Sự tướng tu, phải không? Vì còn trong sự tướng tu, nên sanh là quyết định sanh. Tại vì mà tạo nghiệp nào đi đến với đó mà, phải không? Đó, bây giờ Phật tử tạo nghiệp ác sanh gì đâu, đó cái gì có khổ. Tạo nghiệp thiện sanh về cảnh giới nào, cảnh giới lành. Rồi mình tạo nghiệp niệm Phật cái gì đâu thì cực lạc, phải không? Thì sanh là quyết định sanh rồi. Nếu mà ai mà không niệm Phật cái gì cực lạc được không? Không. Bữa nay mà một Phật tử nào đó quyết định bữa nay tôi không đi tu bắt con trai, không niệm Phật ở chùa Phước Linh, vậy đi đâu? À, ở nhà hay đi cái chỗ nào khác, về đám cưới hay đi đâu đó, phải không? Đó, bây giờ Phật tử đang quyết định bữa nay phải tu, ngày nay không ở nhà nữa. Đó, giờ tới đây không? Tới, phải không? Đó, như vậy thì hôm nay mình ở bỏ Ta Bà nè, mình quyết định là chán Ta Bà mà về cực lạc bằng cách niệm Phật. Mà niệm Phật tức là được giảng sanh. Như vậy thì người niệm Phật sẽ giảng sanh không? Giảng sanh chắc ăn không? Chắc ăn rồi, mình quyết rồi. À, như vậy mua vé xe lên xe nằm ngủ đi, rồi tự nhiên là xe chở tới bến. Phải không? Người ta vẫn kêu tới rồi, bà có rồi xuống. À, rõ ràng chưa? Vậy thì sanh là quyết định sanh, phải không? Đó, như vậy do nghiệp sanh. Mình tu đem do nghiệp sanh á, nghiệp tu, nghiệp tu, ha, nghiệp giải thoát mới được về cực lạc. Còn tạo nghiệp ác, tạo nghiệp thiện thì nó vẫn là sanh, mà bị sanh là bị đọa vào cảnh giới khổ. Cái tạo nghiệp ác, ha, được sanh là sanh về cảnh giới lành. Nếu mà tạo nghiệp, nghiệp thiện. Đó, như vậy còn bây giờ chúng ta đã được vãng sanh về cực lạc là do mình là có nghiệp điểm, niệm Phật là nghiệp giải thoát, thấy không? Đó, như vậy chúng ta nói rằng là sanh thì quyết định sanh á, khẳng định xong về thật không có về. Tại vì sao vậy? Nó sanh về cực lạc mà nó không có về là sao? Tại vì cực lạc với mình ở đây là một hay là hai? một quan cảnh giới cực lạc ở đây, cái sao mưa cỏ như thật sự ở trong bản tâm mình, trong bản tâm mình. Tại vì cái bản tâm của mình là gì? À, nó rộng, nó lớn, nó bao la trùm khắp cái mười phương pháp giới. Đức A Di Đà, mười phương cõi Phật đều nằm ở trong đây nè, phải không? Phải không? Vậy thì nói về mà biết có về không? Không có về. Sanh thì có sanh mà về không có về. Tại vì sao vậy? Tại vì mình ở đây, nhưng mười phương cõi Phật cũng nằm ở đây, về đâu nữa? Vậy đâu nữa bây giờ, phải không? Ta nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh, tịnh độ, thấy rõ chưa? Đó, vậy thì nói giờ sanh thì có sanh đó, tôi quyết sanh thì cực lạc, nhưng mà về không có về. Thôi ta chấp gì vậy? Mình nói câu này, tao biết đạo, tao nói mình mát. Phải không? Giống như đấy, thôi, cho tôi về nhà, nhưng mà tôi không đi đâu, phải không? Cho tôi về nhà, tôi không đi đâu. Đó là câu nói người mát, phải không bà tử? Nhưng bây giờ cái người tu chúng ta là mình nguyện về cực lạc, nhưng mà thật sự không có về. Tại vì cảnh giới Phật đều nằm ở trong ta. Nói về cực lạc cái đây mười mưa cõi, nhưng thật sự là cảnh giới Phật đang ở trong tâm mình. Khi mình ngộ tánh A Di Đà rồi thì ngay lúc đó mình đã về cực lạc chưa? Dễ nói, mà sai gần gần kế bên đi. Phải không? Đó. Nhắm mắt thấy xa, mở mắt kế bên không biết. Đó, bây giờ tỉnh giấc mộng rồi, phải không? Đó là tỉnh giấc mộng, mộng trường. Đó như vậy, hiểu chưa? Đó như vậy. Song vẫn thật không có về. Lý thuyết của ba đại sư trên ý nghĩa rất rõ ràng. Nay tôi xin đem hai chữ tánh tướng để giải thích rộng thêm. Bây giờ ngài giải thêm cho chúng ta nghe về phần tánh tướng nè. Về phần tánh thì chân tâm màu lặng, thể nói vốn tự không sanh. Đó, về cái phần tánh á thì là chân tâm màu lặng, thể nói vốn tự không, không sanh. Nói về phần tánh là nói về cái lý tánh là vô sanh. Cái lý tánh bình đẳng của cái chân tâm của mình, là cái tâm thật của mình á. Phật tử đã học nhiều lần cái này rồi. Cái tâm của mình, cái tánh của mình, cái chân tánh của mình với chân tâm của Phật nó động đồng nhau, với cái tánh của Phật nó động đồng nhau, và cái tánh của pháp giới nó động đồng nhau. Đồng nhau là chỗ gì? Là màu lặng thanh, thanh tịnh. Thấy không? Và nó trùm khắp, phải không? Tánh Phật cũng trùm khắp, phải không? Tánh mười phương Phật cũng trùm khắp, phải không? Tánh mình cũng trùm khắp, phải không? Trùm khắp cái gì? À, trùm khắp tất cả là đồng giữa là pháp giới minh mông bảo bảo là. Như vậy thì cái tánh của mình, tánh của mười phương chư Phật và tánh pháp giới nó đồng nhau. Đồng nhau vậy thì nó có xa nhau không? À, không, nó giao không nhau, nó là một, đâu có hai đâu. Thấy chưa? Đó, vậy thì nói về phần tánh thì chân tâm màu lặng, thể nó vốn tự không, không sanh. Cái tánh này xưa nay chưa từng sanh diệt. Tại sao vậy? Vì nó không phải bằng hình, hình tướng. Nếu có hình tướng nó có sinh diệt, còn cái tánh này nó không có hình tướng, cho nên nó không có sinh sinh diệt. Về phần tướng thì khi nhân duyên hòa hợp trong chân tâm thì quyển hiện ra các tướng sanh diệt. Vì tánh hay hiện tướng nên nói vô sanh tức là sanh. Vì tướng do tánh mà hiện nên gọi sanh tức là vô sanh. Ở cái phần thứ hai ở đây á, nói rằng là tướng thì khi nhân duyên hòa hợp trong chân tâm quyển hóa hiện ra các tướng sanh diệt. Phật tử thấy rằng á, khi một người mà đã tỏ ngộ được chân tâm rồi thì ngay bây giờ là họ không còn sống trong tâm sinh diệt nữa, thấy không? Không còn sống tâm sinh diệt nữa. Mà khi người mà chưa tỏ ngộ chân tâm á, là họ đang sống với tâm gì? Tâm sinh diệt, phải không? Mà tâm sinh diệt á thì nó hiện ra cái gì? Hiện ra các tướng, tướng sinh diệt, phải không? Bây giờ Phật tử ngủ ngon đi, ngủ ngon là ngủ không có chiêm bao, phải không? Tôi có thấy gì đó không? Không có thấy gì cả hết, phải không? Khi Phật tử giật mình thức giấc thì Phật tử thấy cái gì? Đủ thứ hết, phải không? Đủ thứ hết. Vậy thì giấc ngủ ngon như cái tâm mình nó phẳng lặng như tờ. Đấy, cái tâm mà ngủ ngon, cái thân mình được yên, nó trải khắp và hư không bao la vô cùng vô tận. Lúc đó là mình thấy nhìn mình như mênh mông, phải không? Đó như vậy. Còn cái người mà ngủ không ngon thì sao Phật tử? Nó chập chờn, thân không yên, ngủ không được cho nó không yên. Còn khi mà giật mình thức giấc rồi thì sao? Tất cả những cái gì nó đều hiện ra hết, xung quanh mình hiện ra rõ ràng, phải không? Đó như vậy. Một người khi mà sống với cái thái tâm yên lặng thanh tịnh rồi thì tất cả các pháp sinh diệt đều lặng theo, đều lặng theo. Nhưng mà khi khởi niệm vọng tưởng lên rồi thì các pháp sinh diệt từ đó nó sanh ra, phải không? Đó như vậy. Vậy thì Phật tử thấy rằng cái dẫn chứng này rất là dễ hiểu nè. Khi mà ở biển kia không có một chút gió động thì biển kia yên lặng như tầm. Chúng ta nói là biển yên gió lặng, là biển yên. Bây giờ khi một cái làn gió nhẹ nhẹ hiu hiu thổi thì bây giờ biển đó nó nổi lên gần sóng ly ti, phải không? Nhưng bây giờ nếu mà gió mạnh thì bây giờ là sóng cuồng, sóng cuộn, phải không? Đó là sóng to, phải không Phật tử? Như vậy thì bây giờ khi một con người không giác ngộ bản thể chân tâm, phải không, thì sống với gì? Sống với vô minh, vọng thức điên, điên đạo. Và vô minh càng dày, vọng thức càng càng nhiều, thì cái luồng sống điên đạo này nó càng gì? Càng nhiều, phải không? Thì cái luồng sống điên đạo là từ đâu mà sanh vậy Phật tử? Từ đâu mà sanh? Từ biển sanh. Phải không? Nếu không có biển thì sao có sóng? Không có biển thì sao có sóng? Phải không? Nhưng mà nhờ gió lay động nên biển nó có sóng. Nếu mà gió không lay động thì biển có sóng không? Không, phải không? Vậy thì sóng này từ đâu sanh? Sóng từ biển, biển sanh. Phải không đấy? Đó. Nhưng mà khi mà gió hết rồi ấy, thì còn sóng không? Không. Nó đi đâu rồi? Nó biến rồi mất rồi. À, nó trở về giữa lạ, nó biển cả mênh mông. Lý do tại sao vậy? Tại vì trước khi nó sống là nó là nước. Trước khi nó thành sống nó là nước. Mà khi mà nó hết thành tướng sống rồi, nó trở về đâu? Trở về nước, lẽ nó biến là mất. Thấy không? À, Phật tử thấy mà, trước khi mà nổi sóng, biển cái dung lượng nước cũng bao nhiêu đó thôi. Mà khi đang nổi sóng thì cũng bao nhiêu đó thôi. Mà khi mà hết sóng rồi, nước cũng bao nhiêu đó thôi. Phải không? À, như vậy. Bây giờ thì khi mà mình gửi ra vọng thức điên đảo, thì vọng thức điên đảo từ đâu sanh? Từ bất giác chân tâm. Mang mà nó ra, nó khởi ra cái vô minh điên đảo. Từ vô minh điên đảo nó mà sanh ra vô vàng sống thức. Từ cái sống thức nó mới sanh ra phiền, phiền não. Phải không? Đó, vậy thì tất cả cái đó đều nằm đâu rồi? Từ đó sanh ra. À, từ chân tâm phẳng lặng như tờ của mình mà sanh ra. À, mà chân tâm phẳng lặng như tờ này do mình bất giác, mình không hiểu, à, cho nên nó bị là sanh ra. À, như khi mình giác ngộ được rồi là mình thâu nó trở về. Thâu nó trở về rồi, mà thâu trở về là mình phá lại luôn rồi. À, nó có sanh ra nữa rồi không? Không, cho nên là các pháp do tâm sanh, hay là giảng pháp do tâm sanh, à, đó là các pháp đều do tâm sanh, tức là do tâm gì sanh ra? À, từ cái vọng tưởng sanh, hay từ vọng tưởng sanh. Như vọng tưởng này nó từ cái chân tâm mà sanh, phải không Phật tử? Từ chân tâm mà sanh. Đó, như vậy. Như vậy thì chân tâm và vọng tập vọng tưởng này hai cái nó đồng cái thể tánh thanh thanh tịnh. Nhưng mà những sự tướng á, thể nó có hình dáng sinh diệt, phải không? À, nhưng mà trong cái tánh đó đó, phải không? Là gì? Đó là thể tánh thanh tịnh thường thường hàng. Sự tướng nó có cao có thấp theo cái dạng lượng sống, nhưng mà cái tánh đó là gì? Là nước. Hiểu chưa? Tánh là nước. Nên cái vọng thức điên đảo này với người mê đó, cho đây là gì? Đó là sinh diệt. Với người tỉnh đó, phải không? Người giác ngộ thì đã đưa nó trở về cái tâm vô sinh, sinh diệt rồi, nó không còn là sinh diệt nữa, phải chưa? Người ta đưa ra không vô gì tự tại. Thế cái người mà giác ngộ, người mà giải thoát rồi á, sáu căn họ làm việc rất thoải mái, ha, họ thấy, họ nghe, họ nếm, họ rờ, họ tưởng, nhưng mà họ không bị động. Thấy không? Còn giờ cái người mà chưa giải thoát á, thấy thì nhìn cho kỹ, thấy không? Nó nghe ngóng cho kỹ, ha, rồi mình là ngửi, hít cho giữ, thấy không? Nếm lìa. À, thân xúc chạm là dữ dằn, nghĩ tưởng tư đủ thứ đó, nhưng rồi sanh tâm phân biệt, từ đó sanh ra phiền não ái ưu, rồi tạo nghiệp, rồi khổ, phải không? Nó tiến trình nhiều giai đoạn như vậy. Lý do tại sao? Tại vì không kềm hãm được, à, không đình chỉ được, và bị nô lệ bởi nó, phải không thử? Đó, do gì? Do mê. Còn người giác ngộ được rồi làm chủ được cái tâm của mình rồi, thì giờ chủ tâm được mình rồi thì giờ sao? Mình cứ nhìn là xuyên qua sáu căn, con mắt cứ nhìn, à, nhìn nhưng mà nhìn mà thôi, thấy chỉ thấy mà thôi, lỗ tai cứ nghe, nghe chỉ nghe mà thôi, mũi cứ ngửi mà thôi, miệng cứ ăn, ăn chỉ ăn mà thôi, thân xúc chạm mà thôi, cái tâm cứ suy nghĩ gì rồi thôi. Phải không? Tất cả cái gì cũng vậy đó, là đầu thôi à, đâu có để vào tâm phân biệt gì chứ. Mà tự nhớ chỗ này nha, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình tưởng, mình rờ, à, mình đụng chạm, à, nhưng mà xong rồi thôi. Tức là cái ngũ căn chúng ta tiếp xúc với ngũ trần, lục căn tiếp xúc với lục trần, nhưng mà nó tiếp xúc, nhưng mà nó không có đem vào trong mà tác tạo ra cái vọng thức. À, họ tự hiểu cho này chứ. Nó như vậy đó. Thế như bây giờ họ tự mở cửa sổ ra, phải không? Mở cửa sổ ra, à, mở cửa sổ ra, đổ ra là gió vô đó. Phải không? Gió vô, phải không? Nhưng mà mình là người khỏe mạnh, gió vô nhiều chừng nào mình phá gì đấy, phải không? Còn người đang bệnh hoạn đừng mở cửa sổ à. Đang bị cảm sốt, đang bị cảm lạnh mở cửa sổ là chết á. Phải không, đúng không? À, còn bây giờ mình là người khỏe mạnh, đóng cửa thì nực nổi, mở cửa gió vô nó mát. Phải không? Đó, bây giờ mở cửa gió ào ào, gió nhiều nào mà cảm thấy thích thú gì đấy. Phải không? Có bệnh không? Không bệnh, mà cảm thấy khỏe đó. Đấy như là cái người mà đạt được cái sự là thành tựu được cái là lý do vô sanh, làm chủ được cái tâm sinh diệt rồi, là làm chủ được cái sự sanh tử của mình rồi, làm chủ được cái bản tâm mình rồi, là cái tháo căn chứa xuống cái sáu trần là chuyện bình thường. Cho nên tao dạy tử hoài cứ coi tivi, cứ coi phim bình thường, nhưng mà coi đừng bắt chước theo nó à. Phải không? Đó, mấy đứa nhỏ nó coi thấy tề thiên, nó coi nó bắt chước theo tề thiên, thôi đổ tay chứ nó quẹo quẹo thịt thịt chẹt chẹt xèo xèo xèo, nó làm vậy đó. Phải không? Coi như vậy tao nó bị rồi bắt chước. Rồi mình coi vậy thôi, coi để tìm hiểu để biết coi nó làm cái gì, nói gì. À, cái hay thì mình để dành, mình giữ đó, để có khi mình ứng dụng.